Con là một Phật tử mới tu học và muốn tìm hiểu Phật Pháp. Con có trì kinh Địa Tạng và gần đây con có thỉnh một quyển kinh Pháp Hoa về để tìm hiểu trong kinh viết gì. Đấy là ghê chưa? Tìm hiểu trong kinh viết gì? Trong kinh nói gì? Con có điều thắc mắc, xin Thầy từ bi chỉ dạy ạ. Con biết là đạo Phật là đạo giác ngộ và hoàn toàn không phải mê tín. Nhưng vì sao trong nhiều kinh Phật, mở đầu kinh thường có cảnh Đức Phật thị hiện thần thông biến tướng, hoặc các Bồ Tát, chư thiên, quỷ thần tụ họp đến nơi để đến nơi Đức Phật giảng kinh, kính bạch Thầy, việc này có ý nghĩa thế nào? Và liệu có biến Phật giáo thành thần dị và mê tín dị đoan không ạ? Xin thưa các quý vị, Đức Phật thuyết kinh, đại chúng muốn đến nghe kinh thì cứ ngồi nhà để nghe kinh được không? Thầy Thịnh thuyết kinh tổ chức pháp hội, các Phật tử chúng ta có thể ở nhà nghe Thầy Thịnh giảng và tu theo pháp hội, vì nhờ vào cái công nghệ khoa học xã hội thời nay nó hiện đại, có gì? Có mạng YouTube, có truyền hình trực tiếp, trực tuyến thì chúng ta có thể xem, thể nghe để theo dõi được. Nhưng mà chỉ thấy qua gì? Màn hình ảnh, qua màn ảnh nhỏ, cái điện thoại hoặc cái TV mà thôi. Chỉ có trực tiếp như đại chúng chúng ta trong hội trường này được không? Không. Mà đặc biệt bây giờ mấy chục năm nay chúng ta mới có cái cảnh này, chứ còn ngày xưa, thời Đức Phật còn tại thế thì khoa học chưa tiến bộ, chưa phát triển như bây giờ, không có điện thoại di động, không có hình ảnh qua TV, radio gì gì đó. Cho nên tất cả đại chúng muốn đến nghe Pháp thì phải, chỉ có duy nhất là phải đến gì? Đến trực tiếp. Và các Phật tử chúng ta muốn tu hành như lý như Pháp thì cũng phải đến trực tiếp ở trong hội trường này thì mới được mắt thấy tai nghe. Mắt thì nhìn thấy chư Phật Bồ Tát, tôn tượng chư Phật Bồ Tát ở trên Tam Bảo, ở trên Đại Tượng, ở trên Đàn Tràng, được diện kiến chư Tăng, được gặp các quý thầy tận mắt. Mắt thì thấy, tai thì nghe giảng, và cùng được tu theo các quý thầy trong hội trường, trong đạo tràng này, vân vân. Đó, chúng ta cũng phải đi đến mới cùng nhau hội ngộ, cùng nhau tu tập. Mà tu tập ở trực tuyến và tu tập ở trong hội trường này nó khác nhau một trời một vực các quý vị. Trực tuyến thì lúc có lúc không, đang nghe giảng hay hoặc đang đọc kinh vào thì mạng nó yếu, nó mất tịt một cái màn hình gì trắng hoặc là đen gì ra, hoặc là trắng gì trắng phớ ra, nó sẹt chả thấy cái gì nữa cả. Lại nhắn tin lên: chú Đáng ơi, mất sóng rồi. Chú Đáng ơi, cho là sao mất sóng rồi, sao mất tiếng rồi, hay là con không nghe thấy tiếng thầy? Đâu có phải chú ta Đáng làm được điều đó đâu, mạng nó mất thì đến 10 chú Đáng thì cũng bó tay, đúng không? Đấy, nhưng còn lên đây mất sóng thì kệ mất sóng, sợ mất điện thì mới không nghe thấy thầy giảng ta, còn cứ còn điện là còn nghe thấy thầy giảng. Thậm chí là gì? Giảng có hôm đến 12 giờ muốn nghỉ quá rồi mà thầy vẫn gì? Vẫn giảng. Biết tay chưa? Biết tay rồi hả? À, Di Đà Phật. Cho nên nữa, những cái gì mà chúng ta chưa đạt đến cái cảnh giới đó, chưa làm được những cái việc đó, không phải là tất cả mọi người không đạt được, không làm được. Cho nên chư Phật Bồ Tát, cái trí tuệ, cái sự tu chứng, cái công đức, cái thần thông của chư Phật Bồ Tát là bất khả tư nghị, vô lượng vô biên, chẳng thể nghĩ bàn. Phàm phu chúng ta làm sao mà hiểu được. Cho nên không thể nói là chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là trong kinh Pháp Hoa, trước khi Ngài xuất kinh Pháp Hoa, Ngài thì Ngài nhập vô lượng nghĩa xứ định, thuyết vô lượng nghĩa xứ kinh, sau đó mới gì, mới đến phóng đại quang minh và thuyết kinh Pháp Hoa. Đến ba lần Ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất trong hàng thánh tăng A-la-hán. Ba lần thỉnh Phật thuyết kinh mà Phật còn gì? Còn không muốn thuyết. Vì kinh này thì thầm thâm vi diệu. Thế gian khó hiểu, khó tin. Nếu mà thuyết thì sợ rằng thế gian sẽ gì? Sẽ kinh ngờ, sợ sệt, sinh tâm phỉ báng. Từ đó mà tội lỗi vô lượng. Cho nên Đức Phật không muốn thuyết. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch với Đức Phật, bạch Đức Thế Tôn. Ở trên thế gian này có rất rất nhiều những bậc thiện tri thức, những người có trí tuệ, những người giỏi giang như con hoặc gần bằng con, thậm chí hơn con rất nhiều. Xin Đức Thế Tôn ấy vì chúng con, vì những người như thế mà thuyết kinh. Đức Phật vẫn không nhận lời. Cho dù nhiều người như Xá Lợi Phất, nhiều như rừng mè tre trúc, nhiều như đất đá cát sỏi hạt bụi ở thế gian, mỗi một hạt bụi ở thế gian là một Xá Lợi Phất, đem cộng lại để so lường trí tuệ của Phật cũng chẳng thể hiểu được vậy. Cho nên Phật nhất định không thuyết. Rồi thỉnh đến thì lần thứ hai, đến lần thứ ba, Xá Lợi Phất phải bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn. Xin Đức Thế Tôn hãy vì tất cả chúng con, chúng sinh ở thế gian này, ngu si tâm tối do vô minh tham sân si che lấp từ vô thủy kiếp đến nay. Cho nên trí tuệ không có, công đức thì nhỏ nhoi ít ỏi, sống trong tham dục, ngu si tâm tối. Nay tuy gặp Đức Thế Tôn mà chẳng thể khai mở được đại trí tuệ. Cho nên chúng con một lòng một dạ đã từng theo chư Phật vô lượng kiếp tới nay để cầu đạo. Nay Đức Phật đã thành Phật, thành đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Chúng con ở trong hàng tăng lữ, tuy được Đức Phật nói rằng chứng cho đã chứng thánh quả A-la-hán, vĩnh viễn thoát khỏi sinh tử khổ đau luân hồi, nhưng chúng con vẫn cảm thấy những cái gì mà chúng con đạt được so với Đức Thế Tôn chỉ như hạt mè, như nắm lá rừng đối với cả gì? Đối với cả đại dương, đối với cả vũ trụ, cả cây lá trên rừng mà thôi. Cho nên chúng con cũng muốn gì? Cũng muốn được học hỏi, cũng muốn được lĩnh thụ, muốn được thực hành giáo pháp thầm thâm vi diệu của Đức Phật, muốn biết được giáo pháp thầm thâm vi diệu của chư Phật đã chứng, đã ngộ và đã tu. Và chúng con cũng muốn chứng được những pháp như chư Phật. Cho nên xin Đức Phật, chư Phật xin Đức Thế Tôn để từ bi thương xót lũ chúng con. Có những bộ kinh ngày xưa các cụ xin Đức Thế Tôn hãy thương lũ chúng con để tuyên thuyết giáo pháp đại thừa thậm tâm vi diệu mà Đức Phật chứng được cho chúng con. Khi nghe Tôn giả Xá Lợi Phất nói đến lần thỉnh đến lần thứ ba như thế, nói rằng chúng con đã từng nhiều đời nhiều kiếp, có rất nhiều người nhiều đời nhiều kiếp đã đi theo chư Phật để học hỏi rồi, nhưng mà vẫn chưa học được bao nay, xin Đức Phật từ bi khai thị thương xót chúng con để tuyên thuyết giáo pháp đại thừa thậm thâm vi diệu. Chỉ có chư Phật mới chứng biết được cho chúng con được nghe, được học và được hiểu, được theo. Nghe như vậy xong Đức Phật mới hoan hỷ nhận lời. Khi Đức Phật nhận lời bảo sẽ thuyết kinh Pháp Hoa cho đại chúng nghe thì trong chúng có gì? Có 5.000 vị tỷ khiêu tăng, 5.000 vị tỷ khiêu ni và 5.000 vị cư sĩ cho mình đã chứng được thánh quả rồi. Cho mình đã không còn gì phải học nữa, cho nên lễ Phật đứng dậy bỏ gì? Xin ra về trước. Đức Phật mới bảo Xá Lợi Phất lần này, Xá Lợi Phất cứ để cho cái bọn đó đi. Tức là nhóm người ở đó đi đó. Những nhóm mà người đó là những nhóm người tăng thượng mạng. Chưa chứng cho mình đã chứng, chưa ngộ cho mình đã ngộ, chưa đắc cho mình đã đắc. thôi cứ để cho họ đi. Ở trong đây những người ở lại là như gì? Những hạt gì? Hạt giống, hạt chắc, trinh trắng, có thể gì? Có thể sao? Có thể đâm chồi nảy lộc, trưởng thành, đơm hoa kết trái, đem lại lợi ích cho đời. Còn những kẻ chưa chứng tự cho mình đã chứng, thì ví như những hạt giống gì? Hạt giống lép kẹp, lành bềnh nổi trên mặt nước, cho dù có gieo xuống đất tốt, nó sẽ cũng không sẽ không gì? Không thể đâm chồi nảy lộc, đơm hoa kết trái được. Thôi kệ cho nó đi. Bây giờ Đức Phật mới gì? Mới thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Cho nên xin thưa các quý vị, sở dĩ mà Đức Phật trong 49 năm thuyết Pháp độ sinh, thì trong đến 8 năm cuối thì Ngài mới thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Đại Niết Bàn và kinh Di Giáo vậy. Cho nên để học kinh Pháp Hoa này, kể cả các thầy ngày xưa đi học cũng thế. Học trung cấp các cụ đã dạy kinh Pháp Hoa đâu. Lên học viện mới dạy. Học trung cấp là học những cái giáo lý căn bản thôi. Lên học viện các cụ mới dạy kinh Pháp Hoa, dạy kinh Hoa Nghiêm, dạy kinh Bát Nhã, dạy kinh Niết Bàn, vân vân. Dạy những bộ kinh lớn đấy. Và thầy cũng nói rồi, chắc là đến năm khoảng độ tầm 60 tuổi trở lên, thì lúc đó thầy mới dạy kinh Pháp Hoa. Bây giờ cứ dạy những bộ kinh như là Địa Tạng, Phổ Môn, Di Đà, Vô Lượng Thọ, nhưng mà những bộ kinh mà nó phổ thông nhất, gần gũi nhất cho với các Phật tử chúng ta để học hiểu đã. Bao giờ mà thầy dạy kinh Pháp Hoa, tức là giảng kinh Pháp Hoa, tức là cũng chuẩn bị ỏ ý e rồi đấy. Nhưng mà biết đâu, dạy kinh Pháp Hoa mà nhiều người thích, nhiều người nghe, có khi lại giảng đi giảng lại vài lần thì sao? Giảng hết một lần kinh Pháp Hoa chắc phải mất gì 3 năm. Giảng 3 lần thì 9 năm, giảng 5 lần thì 15 năm, có khi lại còn dài hơn nữa. Cho nên kinh Pháp Hoa là một bộ kinh đại thừa viên đốn, gọi là vua của các kinh. Trong tất cả các kinh thì kinh Pháp Hoa Đức Phật nói là vua của các kinh. Cho nên không phải ai cũng có thể có hiểu trình độ trí tuệ và khả năng để hiểu được, tiếp thu, tiếp nhận được ngay. Chính vì vậy mà thầy bảo là phải nhiều năm nữa, ít nhất cũng phải tầm 55-60 tuổi trở lên mới giảng kinh Pháp Hoa, để cho chúng ta học những cái bộ kinh căn bản, quen thuộc nhiều lần nữa để chúng ta nắm chắc giáo lý của Đức Phật đã, sau đó mới dạy lên kinh Pháp Hoa. Vì trong kinh Pháp Hoa nó có nhiều cái áo nghĩa. Giáo nghĩa thì thâm vi diệu, áo nghĩa thì chẳng thể nghĩ bàn. Cho nên cả người dạy người nghe trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói thì, này các tỷ kheo, các ông sau này nếu mà truyền kinh Pháp Hoa thì phải gì? Gặp được những bậc gọi là thượng căn, thượng trí, đức tin kiên cố thì mới gì? Thì mới dạy kinh Pháp Hoa cho họ. Bằng không là họ đi bán Pháp, bán Tăng, bán Tam Bảo thì tội lỗi thật chẳng thể nào mà cứu vãn được vậy. Cho nên xin thưa các quý vị, Phật tử này cũng nói là trong kinh Pháp Hoa, hôm qua có Phật tử nhắn tin cho thầy cũng đại khái ý cũng như là nói là trong kinh Pháp Hoa lần trước nghe thầy giảng và là có một vài cái lỗi này lỗi đánh máy thôi, trong cái quyển mà thầy hội tập thầy duyệt rồi thì hết lỗi rồi, nhưng mà trong quá trình in đánh máy mà các vị mà gọi là biên tập lại theo để in ấy, thì chắc là nó lỗi trên cái máy thao tác bằng điện tử, bằng bàn phím mà, thì cái tay nó xoẹt xoẹt thế này, thế là lỗi một cái vô tình ấn vào cái phím A, phím B đó một cái, thế là nó sai thôi. Nhưng mà không soát lại được hết, cho nên cái lỗi đó là lỗi chính tả, lỗi đánh máy. Có những một vài lỗi là mất chữ, thì mình là người hội tập mất mấy năm mới xong bộ kinh đó, cho nên đọc một cái mình phát hiện ra. Nhưng mà cũng bận nhiều việc quá chưa có thời gian để cho các vị sửa để in lại. Thôi chắc từ giờ đến cuối năm thì Thế cho in tái bản lại. Các vị có thể đủ duyên thì có thể đọc dần thì cho biết thêm vẫn được, không sao. Đọc tụng thì vẫn được. Đọc tụng lên để hiểu thêm cái giáo nghĩa trong đó. Và khẳng định với các quý vị là trong kinh Pháp Hoa, Đức Phật thì thần thông biến tướng ở đây. Trước khi thuyết kinh không phải là mê tín dị đoan. Cũng chẳng phải là gì, là thi hiện là thần dị gì để mê hoặc lòng người cả. Phật không mê hoặc lòng người, cũng không chủ trương là dùng thần thông để mê tín dị đoan. Nhưng chúng ta phải hiểu rằng Phật thuyết kinh Pháp Hoa, thuyết kinh Đại Thừa, các bộ kinh Đại Thừa cho rất nhiều các đối tượng. Các đối tượng đó từ Bồ Tát, Chư Thiên cho đến Long Bát Bộ các thứ. Cõi vô hình, cõi hữu hình đều có cả. Các bậc thánh tăng, kể cả các ngoại đạo có đại thần thông gì cũng khâm phục và đến dự nghe kinh cơ mà. Cho nên chúng ta ở trong cảnh giới của loài người, chớ có gì đem cảnh giới của loài người mà nói là cảnh giới của chư Bồ Tát, chư Thiên là gì, là sai. Như vậy là lộng ngôn. Cũng chớ có nói rằng làm gì có cảnh khổ chúng sinh ở trong địa ngục, trong ngạ quỷ. Làm gì có những người khổ sở thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu quần áo che thân. Vì chúng ta ở giữa trung tâm thủ đô Hà Nội này, ở trong hội trường này, có ai đói, ai thiếu ăn, thiếu mặc đến nỗi mức độ là rách dưới không có tấm vải che thân đâu. Cũng chẳng có ai thấy ai thiếu mà đến nỗi mà không có gạo bỏ nồi đâu, vân vân. Chúng ta ở nơi sinh ra, ở nơi trung tâm văn hóa, kinh tế, chính trị của quốc gia. Chúng ta may mắn là gì? Được hưởng cái phúc đức, cái lộc của cha ông, của tổ tiên, cũng như bản thân mình tích cóp nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên sinh ra ở nơi trung tâm thủ đô, hay là trung tâm các nơi tỉnh lỵ, thị trấn, thị xã, vân vân. Kinh tế chúng ta không khó khăn đến cái mức độ là ăn ngày nay ngày mai phải kiếm cái gì để bỏ nồi. Chúng ta thừa thãi dư giả đồ ăn. Mặc thì mặc một năm có thể thay đến vài chục bộ, thậm chí có người ở thành phố, có những người nghệ sĩ, có những người giàu có khi họ mặc một bộ là họ bỏ, nó mặc một lần thôi. Bộ quần áo mặc một lần xong bỏ thôi, không mặc lại lần thứ hai. Tức là có khi ngày nào cũng một bộ quần áo. Có những trường hợp mà họ giàu có mà họ thích sạch, thích cái mới, luôn luôn như thế. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ rằng làm gì trên đời có những người mặc bộ quần áo lần rồi bỏ. Có những người có đấy các quý vị. Họ có tiền, họ thích sạch, thích mới, luôn luôn đổi mới. Việt Nam chúng ta có thể không có, nhưng trên thế giới có. Đó. Tức là từ khi họ kiếm được tiền, họ thích sống như thế. Thì chúng ta không thể nói không có được. Cho nên xin thưa các quý vị, chúng ta cái gì không thấy, không nghe, không hay, không biết, chưa thấy, chưa nghe, chưa hay, chưa biết, chứ không phải là không có. Cho nên thôi, cái việc đó thì nó thầm thâm vi diệu lắm. Bao giờ mà đến giảng kinh Pháp Hoa, đủ duyên thầy sẽ giảng sâu hơn về cái đó. Vì ngày xưa thầy cũng 4-5 năm trời hành trì đọc tụng kinh Pháp Hoa. Thậm chí đọc tụng đến gì? Đến cái mức độ mà tâm thâm nhập đến cảnh giới bên ngoài, thân tâm đều quên hết. Hương thơm ngào ngạt chung quanh người xuống cả tuần, cả chùa, đi khắp cả chùa, thậm chí đi đến đâu cái mùi hương thơm nó đến đó cả tuần vẫn chưa tan. Nhưng mà cũng chẳng làm cái gì cả. Đấy cũng chỉ là gì? Khi mình tu tập được chút công đức, chút công phu, gọi là hộ pháp và chư thiên các ngài gì? Các ngài, mình nói nôm na, các ngài thì giải hoa chúc mừng mà thôi. Hoặc là các ngài đi theo để hội trì, để giúp đỡ mình trong cuộc sống mà thôi. Thế thì các ngài thì có thể là gì, phương tiện khai thị cho mình một chút cái đó, để cho mình thì mình giữ trọn niềm tin mà thôi. Nhưng đó đâu phải là tu chứng đâu, chưa? Đấy chỉ là một chút cái công phu tu tập mà thôi các quý vị. Nhưng mà những người họ đọc tụng hoặc là họ tu hành chưa gặp cái cảnh giới đó, họ là hoang đường, vơ vẩn, mê tín dị đoan. Thế đấy là việc của họ. Còn tự mình tu tập, mình cảm nhận được cái gì, mình mới biết được cái việc đó. Tất nhiên chúng ta tu tập không được chấp vào cái đó mà lại đi vào đường tà. không được mong cầu những cái đó mà lạc vào tà đạo đó các quý vị. Thấy nghe hay biết đều dùng hai từ buông xuống, giữ tâm thanh thản, bình tĩnh mà tu tập thì mới đúng với lời Phật dạy.